ai bây giờ học tiếp kinh Di Ma Cật tới ngày Lao La, tức là Phật bảo Lao La ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Lao La bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng cam nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ trước kia có các vị trưởng giả tử ở thành Tỳ Gia Lư đến nơi con, cúi đầu làm lễ rồi hỏi con rằng: Thưa Ngài Lao La, Ngài là con Phật bỏ ngôi chuyển luân vương xuất gia vì đạo, thì xuất gia đó có những lợi ích gì? Con liền đúng như pháp mà vì họ nói về lợi ích của công đức xuất gia. Thì khi ấy ông Di Ma Cật mới đến nói với con rằng: Thưa Ngài Lao La, chẳng nên nói về công đức, nói về lợi ích của công đức xuất gia. Bởi vì sao? Vì không công công đức, không lợi không công đức, đó là xuất gia. Pháp hữu vi thì có thể nói có lợi có công đức, còn xuất gia là pháp vô vi, trong pháp vô vi không lợi không công đức. Ngài Lao La, bởi xuất gia là không kia không đây, cũng không ở phần giữa, lìa 62 kiến chấp, ở nơi niết bàn, là chỗ người trí lãnh thọ, là chỗ bậc thánh thực hành hàng phục mà các thứ ma, qua khỏi năm đường, sạch năm mắt, được năm lực, lập năm căn, chẳng làm não loạn người khác, lìa mọi thứ tạp ác, xô dẹp các ngoại đạo, vượt lên các giả danh, ra khỏi bùng lầy không có ràng buộc, không có ngã trở, không chỗ thọ, không có rối loạn, trong lòng vui mừng, bảo hộ ý của người khác, tùy nơi các thiền định, lìa mọi thứ lỗi lầm. Nếu hay được như thế thì đó là chân thật xuất gia. Khi ấy ông Di Ma Cật nói với các vị trưởng giả tử: Các ngươi ở trong chánh pháp nên cùng chung xuất gia. Bởi vì sao? Vì Phật ra đời rất là khó gặp. Các vị trưởng giả tử mới nói: Thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói cha mẹ chẳng cho thì chẳng được xuất gia. Ông Di Ma Cật nói: các ngươi liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đó là xuất gia, đó là đầy đủ. Khi ấy 32 vị trưởng giả tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên con chẳng dám nhận đến thăm bệnh ông. Đó là Ngài Lao La, Ngài từ chối. Rồi Phật bảo A Nan: Ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng tham nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ trước kia Thế Tôn thân có chút bệnh, phải dùng sữa bò, chuyện ngu, nhưng mà chuyện ngu thường ngu đứng xong vậy thì nó cũng nghĩa là sữa bò. Bởi vì ở bên Ấn Độ thì là bò là nhiều, đa số tôi còn ở sữa, uống sữa trâu thì không trúng rồi, không trâu thì thường gọi là thủy ngu gọi là trâu, cho nên là phải dùng sữa bò. Thì con liền ôm bát đến nơi cửa của nhà bà Đại Bà La Môn mà đứng. Thì lúc đó ông Di Ma Cật đến mới nói với con: Thưa Ngài A Nan, vì sao mà sáng sớm lại ôm bát đứng đây? Thì con mới nói: Cư sĩ Thế Tôn thân có chút bệnh, phải dùng sữa bò nên đến nơi đây. Ông Di Ma Cật mới nói: Thôi A Nan, chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim quang, các ác đã đoạn dứt, mọi điều lành đều nhóm hợp, thì sẽ có bệnh gì, sẽ có não gì, hãy im lặng mà đi. Ngài A Nan, chớ chê bai Như Lai, chớ để cho người khác nghe được lời thô này, đừng để cho những vị trời đại quay đức và những vị Bồ Tát ở các tịnh độ phương khác đến mà nghe được lời này. Ngài A Nan, chuyển luân vương do một chút phước còn được phong bệnh, huống nữa Như Lai là vô lượng phước đức nhóm họp mà còn thù thắng hơn cả thai. tức như là Như Lai, thì còn là cái được nói là vô lượng phước đức này giống hệt trù tán hơn hết, tất cả những cái người đó, người đó thay thì như vậy mà Như Lai mà còn có bệnh sao, cho nên hãy đi A Nan, chớ để cho chúng tôi chịu cái sự xấu hổ này. Ngoại đạo Phạm Chí nếu mà nghe được lời này thì sẽ khởi niệm rằng sao gọi là thầy mà tự mình bệnh chẳng có hay cứu được, mà cứu các bệnh cho người, có thể lén đi nhanh chớ để cho người nghe. Vì A Nan phải biết thân của các Như Lai tức là pháp thân chẳng phải là thân tư dục, Phật là bậc tôn quý ở trong đời đã vượt qua ba cõi, thân Phật là vô lậu, các lậu đã sạch hết, thân Phật là vô vi chẳng rơi vào các số, thân như thế thì sẽ có những bệnh gì. Lúc đó bà Thế Tôn lúc đó thì con thật là ôm lòng rất hổ thẹn, chẳng lẽ không gần bên Phật mà nghe làm ư, tức là ngài đã ở sát bên Phật chứ đâu phải là ngài không có gần mà ngài nghe lầm. Thì liền nghe ở trong hư không có tiếng nói, A Nan, đúng như lời cư sĩ nói, chỉ vì Đức Phật ứng ra nơi đời ác năm trượt, hiện có những việc ấy để độ thoát chúng sanh. A Nan hãy đi lấy sữa chứ có thẹn. Thì bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật là trí tại biện tài là như thế ấy, vì vậy con chẳng cam nhận đến tâm bệnh ông. Thì như thế là cả 500 vị đại đệ tử mỗi người cũng đều hướng về Phật mà nói đến cái duyên xưa của mình, thuật lại những lời của ông Di Ma Cật, rồi đều nói chẳng có dám đến thăm bệnh ông. Đó là xong cái phần của các vị gọi là thanh văn đệ tử. Thì ở đây tới cái ngày Lào La. Ngài Lào La tức là ở chỗ khác thì cũng có khi dịch là La Hổ La đó, La Hổ La, Lào La hoặc là La Vân, có khi cũng dịch là La Vân đó. Thì cùng là chỉ cái ngài, tất nhiên là Trung Hoa dịch là Phú Chướng hoặc là Chướng Nguyệt hay là Chấp Nhật. Bởi vì do khi mà sanh ngài thì vua Atula đang là ngăn che mặt trăng đó, theo cái thuyết buổi xưa, cho nên rồi mới đặt ra là chướng nguyệt đó. Còn nghĩa Phú Chướng đó, là bởi vì ngài ở trong thai tới 6 năm mới sanh ra. Bởi vì theo sử xưa thì nói rằng ngài mà thái tử đi xuất gia, tức là ngài mà thái tử Tất Đạt Đa tức Đức Phật đó đi xuất gia đó, thì trong ngày đó thì các vị tướng sư có nói với vua Tịnh Phạn rằng nếu mà đêm nay mà ngài thái tử chẳng đi xuất gia thì sáng mai Thất Bảo sẽ tự đến và ngài sẽ làm chuyển viên thánh vương coi bốn châu thiên hạ, tất nhiên là trễ đêm nữa là ngài sẽ được làm chuyển viên thánh vương. Thì ông vua cha tức ngài vua Tịnh Phạn nghe vậy mới sợ, mới liền nghĩa là trong cái đêm đó nghĩa là mới cho tăng thêm những kỹ nhạc ca múa hát sướng cho rộn rịp thêm nữa, anh cho làm cho ngài quên đi, cho Đức Phật quên đi. Đêm đó bà Vua Đà La cũng là có thai á, nhưng mà rồi thường là mình đọc ở trong những cái phần mà chuyện rồi bây giờ thì nói rằng là ngày đêm đó thì lại ngày Lâu La sinh ra, cho nên là Phật mới trước khi đi mới vô nghĩa là nhìn vợ và nhìn con mới đi, nhưng mà chữ kia thì nói là đêm đó là bà mới xuất giá mới có thai thôi, 6 năm mới sanh. Thì như vậy là khi đó thì các vị trời tịnh cư, cái nhân vị trời tịnh cư đó mới thấy vậy mới sợ, nghĩa là sợ thái tử nghĩa là bị cái trói buộc ở trong cái người dục lạc trong cái cung điện này hoài, thì như vậy làm sao, cho nên rồi mới biến làm cho các nàng ca múa này, các cô ca múa này nó mệt mỏi rồi cái nằm ngủ ngủ ngang, nằm nghe là ngủ ngang à, cũng như là có thể chết rồi thôi. Thì thái tử bất chợt ngài nó là ngài nhìn qua ngài mới thấy, ngài mới sanh cái tâm gọi là ghê gớm à, thấy lúc này lúc trước đang lúc còn ca múa hát tướng thì nó là nó trang hoàng độ nó đẹp đẽ, nhưng bây giờ tới chừng mệt mỏi rồi nằm lăn lóc đó thì thôi, nghe là cái mồ hôi nhễ nhại rồi nằm gác qua gác lại lung tung hết, thành ra rồi thấy giống như thầy chết này, ngày nhàm chán. Thì ngay khi ngày nhàm chán đó thì chư thiên mới nghĩa là vọng lên tiếng, nghĩa là cũng như thúc thúc giục ngài xuất gia à. Thì lúc đó thì ngài mới nghĩa là ra ngài tìm Sa Nạc đó, Sa Nạc rồi để mà thắng rồi cái mới là để ngài vượt thành xuất gia đó. À, thì như vậy là ngài xuất gia rồi thì sau cái đêm ngày thành đạo á thì mới sanh ra ngày lao la à, theo cái chữ cái tích xưa à, do đó cho nên gọi là 6 năm ở trong thai nên mới gọi là phú chướng à, phú chướng là vì che che lấp đó à, thì cái chỗ này á thì đối với cái phần mà gọi là lịch sử về niên đại rồi đó thì thấy nó còn có những cái chỗ mà giờ ta còn hay bàn cãi. Nếu mà nói 6 năm như vậy thì khi mà Phật thành đạo vậy là Phật thành đạo mới có lúc đó mới có 25 tuổi nè. Lúc 19 tuổi xuất gia thì 6 năm rồi mới 25 hả? À, thành ra nó còn có những cái hơi trục trặc. À. Thì cái phần mà ngài gọi là ở trong cái này bộ mẹ mà 6 năm đó cho nên rồi ở trong luận Đại Trí Độ đó, cũng nói đây là do một cái nghiệp duyên từ xưa của ngài, tức là ngày xưa à, có một kiếp là ngài đang làm vua thì có vị tư nhân muốn đến xin nghĩa là gặp ngài, thì lúc đó thì ông vua này nghĩa là lại mê chơi ngũ dục cho nên là quên nghĩa là bỏ đói ông vua này nghĩa là cả 6 ngày sau rồi mới nhớ lại mới cho gặp à, thành ra rồi nên là cảm ơn cho quà báo này, đó là một. Cái thứ hai nữa thì có lần về ngài cũng do xưa kia ngài có lắp bích một cái hang chuột lắp bích hang chuột 6 ngày bỏ đói nơi trong đó khiến mẹ con đều bị đói hết, cho nên rồi do cái duyên đó mà ngày nay là bị ở trong đây 6 năm thì khi mà sanh ra ngài đó thì bà Yajudala mới bị nghĩa là mọi người ở trong hoàng tộc dòng họ thích mới là nghi thành đại chức gia, và bà ở nhà có thai mà sinh ra con thì vậy là sao à, mới nghi muốn nghĩa là bàn mới đem giết bởi vì nói rằng ở trong mang thai mà 6 năm mới sanh thì cái điều đó là chưa từng có điều đó không thể tin được thì bà mới tin được gặp vua để mà giải thích. Thì vua hỏi, nhưng mà bà mới thưa là vì khi mà thái tử xuất gia rồi bà thường cái này sầu khổ rồi nằm ngủ ở dưới đất lạnh rồi vân vân, nên là mọi thứ nó thiếu thốn cơ sở cho nên rồi cái đứa bé này nó không có được thành tựu và bà mới xin vua cái này bây giờ nếu không tin thì hãy xem coi đứa bé nó có giống thái tử không. Thì lúc đó thì ông vua mới ôm đứa bé vào xem, thì quả là hình dáng nó giống như thái tử, thì ông vua mới rơi nước mắt bảo thật là cháu của ta. Thì đó là một cái duyên nhưng mà cũng có chỗ thì nói thêm nữa là lúc đó thì vua rồi sai vua là hoàng tộc rồi mới nhóm lại mới sai nghe là đem về đốt lửa lên rồi mới là đúng là bắt bà và đứa con đó đem bỏ vô đốt đốt nghe là bởi vì nghĩ rằng đó là bà có cái tình ý riêng rồi thì lúc đó bà mới ôm lao ra rồi bà mới phát nguyện nếu mà thật sự đây là con của thái tử á, thì xin cho nghe nhảy vào trong đó nên là mẹ con đều được an toàn thì khi mà bà ôm lao và nhảy vào lửa thì lửa liền biến thành hoa sen vì vậy cho nên là mình thường thường ở bên mà tịnh độ mà có cái bài tán lưu hương mà trong cái bài tụng kinh phổ môn đó thần phổ môn đó chuyên đàn hải ngạn lưu nhiệt danh hương gia du từ mẫu lưỡng vô hương phải không Gia Du Tử Mẫu, tiếng này Gia Du là Gia Du Đà La, Tử Mẫu là mẹ con, Lưỡng Vô Ương là điều cõi quả ương, thấy không? Là có cái tích như vậy. Thì đó, cho nên là đó là cái thì như vậy. Thì như vậy là qua cái đó thì rồi cái vua và cả hoàng tộc mới là tin chắc đây là nghĩa là con của Thái Tử. Thì sau khi mà Phật thành đạo rồi mấy năm sau, khi Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, khi mà trở về thành Ca Tỳ La Vệ rồi á, thì trong 7 ngày Phật nghĩa là hóa ra cả ngàn vị tỳ kheo đều cái này giống cái hình Phật hết, không? Thì khiến cho lào la đến chọn tìm Phật, nghĩa là quá cả ngàn dẫn một đoàn tỳ kheo đấy, nhưng mà quá là giống như Phật hết, để coi cái ngàn lào la có biết ai là Đức Phật để mà đến tìm. Thì ngày lao la ngày đi ngày đến ngay đúng Đức Phật, thì cho nên là người ta cũng là tin chắc ngài là con Phật đó. Thì khi đó thì Phật mới dẫn về tỉnh xá, rồi ngài cũng phát tâm, lao la cũng phát tâm mà xuất gia. Thì khi mà cắt tóc á thì cắt rớt hết rồi còn lại một chỏm, cũng như bây giờ thường thường cạo mấy đứa mà mấy đứa điệu rồi vô chùa hay để cái chóp đó, nên là cắt hết rồi đó, còn lại một chút đó, ở trên đảnh đó, thì rồi cái mới hỏi lại ngài, nhưng hỏi là ngài lao la đó, bây giờ nếu mà tóc này á mà nó hết sạch á thì cũng giống như người chết rồi, thì tâm ngươi quyết định nghĩa là sau này là không có hối hận chăng, mà tính để chút về hỏi lại thử coi còn có tiếc không. Thì ngài mới đáp rằng ngôi vua nghĩa là cả ngôi vua nè, tất nhiên là ngài là cháu của vua Tịnh Phạn, thì khi mà Đức Phật này xuất gia rồi thì còn ngài là ngài lên vua chứ đâu còn ai nữa, cho nên là cả ngôi vua và vô lượng châu báu kỹ nhạc đồ mà ngài còn bỏ được rồi phúng gì là tiếc một chút tóc sao, không? Cho nên là ngài nghĩa là quyết tâm nghĩa là đạo tôi ra một ngày kiên cố, ngài không có thay đổi vậy. Đó, cho nên rồi ngày sau đó thì gọi Đức Phật sai ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng, rồi ngài Mục Kiền Liên làm A Tỳ Lê mới truyền giới cho ngài. Thì đó là cái vị sa di đầu tiên ở trong Phật pháp, đó là cái vị sa di mà gọi là đầu tiên đó ở trong Phật pháp. Là khi ngài xuất gia thì vì lúc này mới có 6-7 tuổi hả, 7 tuổi không, cho nên là còn trẻ, còn cái tính trẻ con cũng còn, có khi là cũng thường hai ngày là chật giỡn hoặc kêu tên là các vị tùy theo rồi, không? Vì còn nhỏ mà nghe là kêu tên là gặp người này kia là cũng kêu tên đó. Cho nên rồi có nhiều vị cũng phiền, cho nên mới bạch với Phật. Có lần là bạch mới Phật mới gọi lại rồi Phật mới nhắc nhở, Phật mới răn dạy. Nhưng mà khi Phật nhắc nhở răn dạy như vậy rồi á thì ngài nghĩa là biết, tuy là còn nhỏ nhưng mà cũng đã có cái túc duyên rồi, cho nên nghe dạy thì ngài biết ngài đừng sửa. Và từ đó tới sau ngài nghĩa là nghiêm trì giới lực, tinh tiến tu hành, đắc quả la hán và được cái tên gọi là mật hạnh bậc nhất đó. Tất nhiên là mật hạnh đó, tất nhiên là theo cái nghĩa là bên thanh văn đó, thì mật hạnh là nó giữ gìn giới lực rất là kỹ tinh tế, nghĩa là từ gọi là 3000 quan nghi 80 cái hạnh đều giữ kỹ không có sót, cho nên gọi là mật hạnh, nghĩa là nghiêm mật kính không có sót. Trong cái quyển trong kinh mà gọi là La Văn Lãnh Nhục Kinh đó, có kể một câu chuyện mà ngài lúc mà đi với thầy, thì ngài đi với ngài Xá Lợi Phất đi phát thực đó, mà ngài có cái hành nhẫn nhục rất là đáng quý. Tức là một hôm thì ngài Xá Lợi Phất cùng với ngài tiếng ngài Lao La đó ôm bát vào thành phát thực, thì hôm đó gặp một cái tên gọi là cũng thuộc về tên là hung đồ rồi đó, cũng nó không có tốt á. Trông thấy thì cái tên này sẵn ý thì nghĩ rằng đây là cái vị đệ tử số 1 của Sa Môn Cù Đàm đây, cái ngài Xá Lợi Phất đệ tử số 1 của Sa Môn Cù Đàm và ngài La Vong đi xác thực. Khi mà thấy như vậy rồi thì cái tên này nó mới nghĩ khỏi cái ác ý, không mới kiếm lấy ngài là cát bắt bỏ trong bát này Xá Lợi Phất đó. Rồi như vậy đâu có chịu thôi, nó còn nghĩa là đánh nó trên đầu ngài Lao La nữa, kiếm đồ đánh đánh đến nỗi mà nó thấy như là máu me, ngày sáng là phát ngày thấy như là máu me nó chảy vô cả mặt, thì ngày sáng là phát ngày mới ra lại ngày mới dạy, sợ ngày lao la ngày sanh tâm quán hận, ngày dạy nghĩa là đệ tử của Phật thì dè dặt, chứ nên ôm cái lòng gọi là ác độc hay là quán hận mà phải dùng cái lòng từ bi mà thương xót đến chúng sanh. Bởi vì Thế Tôn thường dạy nhẫn nhục là sướng nhất, là sức mạnh trên hết. Những vị thiên thần đế vương dù có nhiều cái quy lực nhưng mà chẳng bằng nhẫn được cái điều giữ, nhẫn cái điều giữ là hơn hết. Thì ngài lao la, ngài thấy nghe là máu nó chảy xuống mặt ngài tùm lem đó, ngài mới đi đến bên dùng nước gần đó, ngài mới rửa sạch. Rồi ngài cũng tự ngài nói, tôi tuy là đau thế này nhưng mà cũng cần nghĩ đến cái khổ lâu dài của người ác kia. Nó là tuy bây giờ mình đau đây nhưng mà cái đau này nó chút thôi không sao, nhưng mà cái nghĩ đến cái khổ mà lâu dài của người ác kia đó, do cái hành động ác đó thì nó sẽ chịu khổ dài dài vì sao đó mới là đáng thương xót. Cũng như gọi là đất này á, thì nó cũng là ác nhưng mà nó đâu có lòng quán hận gì, cho nên rồi chỉ biết nữa là thương xót cho họ thôi, chứ bây giờ biết làm sao, cho nên khởi lòng thương xót trở lại, vân vân, cái này còn dài dài. Phật ngày này cũng nghĩ Phật là Thế Tôn của tôi, dạy tôi phải có lòng đại từ, những người hung hăng bạo ngược thì Sa Môn nên nghĩa là thầm nghĩa là nhẫn nhục để mà thành cái cao đức, cái đức cao đức lớn. Thì ngài nghĩ vậy, ngài không có sanh cái lòng gọi là nóng giận hay là quán hận. Sau đó hai thầy trò mới về dọn cơm rồi xong rồi mới đến đang đến mới thuật lại Phật cái sự việc như vậy vậy đó, thì Phật mới mới nói như là cái người đó có những cái ác tâm, có những cái nghiệp dữ gì đó, thì sau này sẽ đọa vào trong cái địa ngục chịu những cái khổ tức là như là đau đớn vân vân. Thì trong kinh La Văn nhẫn nhục này nói rất là rõ. Thì như vậy để thấy rằng ngài sau đó ngài có cái hạnh gọi là nhẫn nhục rất là đáng quý. Đạo vị coi như là thấp lên làm vua mà bị đánh như vậy mà không có lòng gọi là sân hận hay là kiêu mạn gì hết. Rồi sau này thì khi mà thành bậc A La Hán rồi thì sau này theo cái bộ gọi là Đại A La Hán Nan Đề Mật Sa La Sở Thuyết Pháp Trụ Ký thì có chép rằng ngài được gọi là xếp vào trong một trong 16 vị A La Hán, tức như là ngài là vị thứ 11 mà trong 16 vị A La Hán, nghĩa là trong 16 vị A La Hán mà Đại A La Hán đó, rồi cùng chung với chiến thuật. Tức là ngài cùng chung với quyến thuộc là 1100 vị A La Hán đồng trụ ở cái châu, ở châu gọi là Tất Lợi Dương Cù để mà hộ trì chánh pháp làm nửa cho chúng sanh, tức như là kế sau Phật. Tức là trong 16 vị A La Hán này thì một qua là ngài Tăng Đầu Lô Bạc La Đọa Trà Tôn Giả, tức là Tăng Đầu Lô Phả đó, ngài thì cùng với 1000 vị A La Hán chia ra ở trụ ở nơi cái châu gọi là Tây Ngu Quá Châu, nghĩa là ngài Tân Đầu Lô đó.
Còn ngài Tôn Giả Ca Mặt Ca Phạt Sai á, thì ngài là cùng với 500 vị A La Hán chia ra trụ ở cái phương bắc của nước Ca Pháp Di La. Còn ngài Ca Mặt Ca Bạc Ly Đọa Trà Tôn Giả thì ngài cùng với 600 vị A La Hán chia ra trụ ở Đông Thắng Thần Châu để mà hộ trì chánh pháp. Còn Tôn Giả Tô Tần Đà thì cùng với 700 vị A La Hán mà chia ra thì trụ ở Bắc Câu Lưu Châu. Còn Tôn Giả Bạc Đà La, thì cùng với 900 vị A La Hán chia ra trụ ở châu gọi là Đam Mục La. Đam Mục La thì châu này nó hơi lạ. Tôn Giả Ca Lý Ca thì cùng với 1000 vị A La Hán chia ra trụ ở châu gọi là Tăng Già Trà.
Tôn Giả Bạc Già La Thất Đa La thì cùng với 1100 vị A La Hán chia ra trụ ở Bát Thích Na, châu Bát Thích Na, mỗi vị ở một chỗ. Tôn Giả Thú Bát Ca La, Thú Bát Ca thì cùng với 900 vị A La Hán chia ra trụ ở núi Hương Tứ, là cái núi Hương Tứ. Rồi tôn giả Bán Thát Ca thì cùng với 1.300 vị A La Hán chia ra trụ ở trời Tam Thập Tam. Còn thứ 11 đó, thứ 11 tức là Lào La đó, Lào La. Thứ 12 á, cái vị thứ 12 là tôn giả Na Già Tê Na cùng với 1.200 vị A La Hán chia ra thì trụ ở cái núi Bán Độ Ba, núi Bán Độ Ba. Còn cái vị thứ 13 là tôn giả Nhân Yết Đà thì cùng với 1.300 vị La Hán thì chia ra trụ ở núi Quảng Hiếp. Rồi cái vị thứ 14 là tôn giả Phạt Na Bà Tư cùng với 1.400 vị La Hán thì chia ra trụ ở núi Khả Trụ. Rồi vị thứ 15 là tôn giả A Thị Đa, A Thị Đa cùng với 1.500 vị La Hán chia ra trụ ở núi Thú Phong. Thú Phong tất nhiên là núi Linh Thú đó. Còn tôn giả Chú Trà Bán Pháp Ca thì cùng với 1.600 vị A La Hán chia ra trụ ở núi Trì Trục, là 16 vị, gọi là chia ra để mà trụ ở đài để mà tiếp nối hồi trì chánh pháp. Thì đó là 16 vị. Rồi sau này thường thường mình nghe và mình hoặc mình thấy giả là gọi là Thập Bát La Hán á. Thập Bát La Hán là 16 vị này á, thường là giả 16 vị này là cộng thêm 2 vị nữa, tất nhiên là tôn giả Đạt Na Đa La và Hòa Thượng Bố Đại là 18, hoặc là có chỗ thì lại thêm 2 vị là Hàng Long và Phục Hổ. Riêng có một ít chỗ thì cũng 16 vị này thêm tôn giả Ca Diếp và tôn giả Quân Đồ Bát Thán, thì đó là 18 vị A La Hán, mình thường gọi là Thập Bát La Hán đó. Thì căn bản là 16 vị này. Thì đó là nói về ngày Lào La. Thì ở đây thì thật nữa là sai ngày đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cạch thì ngày cũng từ chối, bởi vì ngày là cái vị gọi là sắp lên làm vua và bỏ ngôi vua là đi xuất gia, vì vậy cho nên các vị trưởng giả tử này thực lại là các vị trưởng giả tử này mới nghĩa là đến hỏi ngài, tức là đến chỗ con mà cúi đầu làm lễ và hỏi thưa ngài Lao La, ngài là con của Phật bỏ ngôi chuyển lên vương rồi đi xuất gia vì đạo, thì xuất gia đó là có những lợi ích gì? Thì nghĩa là con liền đúng như pháp mà sau đó mà nói về những lợi ích của công đức xuất gia. Thì khi ấy để ông Di Ma Cạch mới đến, ông mới nói nghĩa là thưa ngài Lao La thì chẳng nên nói về lợi ích của công đức xuất gia, bởi vì công mà không lợi ích và không công đức thì đó mới là xuất gia. Còn pháp hữu vi thì mới có thể nói là có lợi ích là có công đức, còn xuất gia là có pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì không lợi không công đức. Bởi vì ở đây từ ngày Lào La ngày thì cũng là theo cái phép thông thường thì ngày cũng đúng như pháp của Phật dạy, thì ngày cũng nói những cái lợi ích của cái việc xuất gia. Nhưng mà ông Di Ma Cạch thì ông lại muốn nhấn mạnh đến cái chỗ nghĩa là chân thật cái ngày xuất gia vì các pháp vui vui, cái ngày thực sống ở trong cái pháp vui đó, tự mình thành tựu, tự mình giác ngộ mà phá các phiền não để mà chỉ đài lại cho mọi người. Thì cái công đức này là tự mình chứng, tự mình biết chứ không có thể mà nói đến được, không phải là công đức mà hữu vi, không phải là đem những cái tên nghĩa là được lợi ích thế này được lợi ích thế kia để mà nói, thì cái đó là cái lợi ích mà nó trên cái tiếng mà chưa phải thật. Bởi vì nếu mà nghĩa là đem những cái công đức mà gọi là hữu vi này có cái tiếng lợi ích thế này thế nọ đó, thì như vậy là khiến cho mà giống như là đem cho khơi lại cái lòng gọi là tham trước cho người, không mà nghe nói xuất gia thì có được những cái lợi ích như vậy thì có thêm cái lòng tham trước cho người. Cũng như là nói là mình xuất gia rồi sẽ được nó là nghĩa là không có bị nghĩa là những cái ràng buộc ở đời, rồi xuất gia sẽ được những cái rảnh rang, được những công đức mọi người quý kính nào vân vân, thì những công đức này thuộc về công đức hữu vi. Thì mà đã những công đức mà hữu vi như vậy đó, thì chưa phải thật. Mà ở đây là muốn nhấn mạnh đến xuất gia là vì pháp vô vi, mà pháp vô vi là không có pháp, không có tạo tác, thì không có những cái gọi là công đức mà trên cái hình tướng có thể mà nói được, mà đây là phải mình sống trong đó thực hành để mà dứt sạch những cái phiền não, thì cái chân thật mà hiện bài sống trong đó, thì cái đó là cái mà gọi là thầm nhận thầm hiểu. Cho nên ngài còn nói, ngài mới ông còn nói thêm là bởi vì xuất gia là trong kia trong đây, tức là không phải là bỏ ở ở nhà này rồi đến vào trong chùa, có kia có đây, cũng không ở phần giữa bìa cả 62 cái kiến chấp rồi ở nơi nước bàn, thì người đó là cái chỗ mà người trí lãnh thọ, là cái chỗ bậc thánh mà thực hành hàng phục mọi cái thứ ma, tất nhiên là cả bốn thứ ma đó, rồi qua cả năm đường sạch năm mắt, được năm đực, lập năm căn, chẳng làm cái não hại cho người khác mà lìa mọi thứ tạp ác, rồi trôi dập cả ngoại đạo, vượt lên cả giả danh, nên là không phải chỉ nghĩa là mang cái tên này tên kia chỉ được cái tên xuất gia rồi làm sa môn hoặc là tỳ kheo, mà không phải kẹt trên giả danh đó nữa, mà xuất gia chân thật ra bên trong, rồi ra khỏi buồn lầy, không có bị nghĩa là ràng buộc, cũng không có ngã trễ, không có cái chỗ thọ, không có bị nhiễu loạn, mà trong lòng mà vui mừng mà luôn bảo hộ ý của người khác, tất nhiên là luôn luôn đó là tùy thuận, không có làm trái nghịch ý của mọi người, của chúng sanh, tùy thuận vào nơi các thiền định bìa mỗi cái lỗi lầm, thì như vậy mới là chân thật xuất gia. Thì như vậy ông muốn nhấn mạnh đến cái chỗ xuất gia chân thật đó, chứ không phải là trên cái hình tướng thôi, không phải là được như là mang cái hình thức hình tướng này, mặc cái áo này rồi cái thì nghĩa là ở trong chùa không có bị bận rộn về cái thế gian nữa, hài lòng trên cái đó thì chưa phải. Cho nên là sau cùng á thì ông Di Ma Cật ông mới khuyên mà khuyên hết các vị tiện giả tử này, nghĩa là các ông các ngươi hãy nên ở trong chánh pháp mà cùng nhau xuất gia, bởi vì Đức Phật ra đời rất là khó gặp, rồi ông khuyên tất cả đều nên xuất gia. Nhưng mà các vị tiện giả tử này mới nói lại như là thưa cư sĩ, thì chúng tôi nghe Phật đã có dạy, tức là cha mẹ mà không cho thì chẳng có được xuất gia. Thì ông Di Ma Cật ông mới nói thì đúng vậy, nhưng mà các ông các ngươi liền pháp tâm vô thượng trên đẳng chánh giác thì đó là xuất gia, đó là đầy đủ giống gì khác. Thì như vậy, bởi vì sau cái lực thì nó là cha mẹ không có cho thì không có được xuất gia. Thì đây cũng là cái duyên mà đầu tiên mà của ngài Lao La đó. Tất nhiên là Lao La khi mà Đức Phật về rồi cơ thì ngài cứ đi theo Phật, rồi Phật mới đem về tinh xá rồi cho xuất gia đó. Thì khi mà cho xuất gia như vậy rồi đó thì Đức Vua Tịnh Tạng nghe hay tin như vậy thì ông lại rất buồn khổ, có đứa cháu nội tính chào ngon tôi cũng đem đi cho xuất gia luôn rồi sao. Cho nên là ông Vua Tịnh Tạng ông mới liền ông đến nơi Phật, đến Phật rồi ông mới yêu cầu Phật rằng nghĩa là thôi thì bây giờ lỡ là thì bây giờ kể từ nay về sau thì xin Đức Phật nghĩa là những vị giới tử nào mà muốn xuất gia đó thì phải được cái sự đồng ý của cha mẹ thì mới được cho, chứ còn cho như vậy thì cha mẹ nhiều khi là không có đồng ý thì có những sự buồn khổ lắm, mà chính ông bị rồi. Cho nên rồi Đức Thế Tôn cũng nhận lại vậy, cho nên là kể từ đó về sau thì những ai mà xuất gia thì phải có được cái sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo hộ. Cho nên ở đây thì những vị cư sĩ này mới nhắc lại đó, nhà Phật có vợ đó, nhà cha mẹ chẳng cho thì chẳng được xuất gia. Nhưng mà như vậy thì để thấy rằng như vậy thì đó là cái xuất gia mà thuộc về trên cái thân tướng, thuộc về cái hình tướng xuất gia. Trên cái thân tướng này thì muốn xuất gia thì phải là có sự đồng ý của cha mẹ, là phải cạo tóc mà rời khỏi gia đình vào sống ở trong chùa, sống với đại chúng, giữ gìn những cái giới luật mà của vị xuất gia, thì đó là cái hình tướng. Nhưng mà ở đây thì ông Di Ma Cật ông muốn nghĩa là nhắm thẳng tới cái chỗ gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì đó gọi là xuất gia, đó mới gọi là xuất, gọi là gọi là chức cái tâm gia đó, còn ở kia là chỉ là chức cái gọi là cái trần tục gia thôi, nên là ở trên cái hình tướng nhà. Thì như vậy nếu được ở đây thì dù cho thân mình còn ở tại gia nhưng mà tâm cũng đã chức rồi, tâm cũng đã giải thoát, cũng đã thanh thoát, tức là đã thoát được tâm vô thượng chánh giác, là ra khỏi cái vô minh nó trói buộc, đã có phần sáng suốt, không còn bị như là trói buộc như hồi xưa nữa. Thì như vậy đó là bắt đầu như là đi vào Phật đạo rồi, trên cái đường bắt đầu đi vào rồi. Cho nên cái đó là nhấn mạnh đến cái chỗ đó, thì đó để cho mình thấy rằng nghĩa là xuất gia thì giống như là ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Di Giáo đó, có dạy đó, là nói về cái nghĩa gọi là sa môn đó, tức tâm đạt bổn, danh biết sa môn đó, nghĩa là vị mà sa môn là người xuất gia thì phải rõ được cái nguồn tâm, mà thấu suốt được cái bản tánh, thì như vậy mới đúng là cái nghĩa của người sa môn, của người xuất gia, chứ không phải là xuất gia vì những cái lợi ích mà trên hình tướng, mà hoặc là mình chỉ được cái gọi là cái hình tướng mà đầu tròn, rồi mặc áo tu, rồi ở trong chùa, rồi hài lòng cái đó thôi, ngày nghĩa là mấy bữa ăn rồi cái lên tụng kinh chút đỉnh, năm bữa tụng thờ kinh, rồi cái như vậy là cho là đủ rồi. Nhiều khi rồi tụng hoài biết rồi quen cũng làm biến chứ trốn bớt nữa. Thì như vậy là chưa có đúng cái nghĩa xuất gia gì hết. Thì như vậy đó là để cho mọi người mà gọi là phản tỉnh lại, để mà thấy rõ lại cái gì là cái chỗ là cao quý, ý nghĩa cao quý của xuất gia. Chứ nếu không thì rồi cái gọi là cái thân xuất gia nhưng mà cái tâm thì lại ở vào tại gia, thì như vậy là nó mất đi ý nghĩa cao quý. Thì như vậy đó là ngày ông lao la ngày thuộc lại, rồi ngày nha cũng từ chối như là không có dám đến thăm bệnh ông. Như vậy là qua ngày lao la